đình,
chuyên trang thầy thuốc gia đình.
Chuyên trang thầy thuốc gia đình xin kính chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ vừa tổ chức lễ công bố quyết định thành lập hai khoa mới, khoa tim mạch và can thiệp tim mạch, khoa cấp cứu hồi sức tích cực chống độc. Đồng thời ra mắt trung tâm nha khoa Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ trang hàm mặt Sài Gòn. Theo đó, khoa tim mạch và can thiệp tim mạch đáp ứng nhu cầu chẩn đoán, điều trị, hồi phục chức năng và dự phòng các bệnh lý về tim mạch. Khoa tiếp nhận cấp cứu 24/24 cho người bệnh bị nhồi máu cơ tim và bệnh lý tim mạch cấp.
Bệnh viện phối hợp với mạng lưới các chuyên gia lĩnh vực can thiệp tim mạch trong nước, triển khai các thủ thuật can thiệp như chụp mạch vành, nong mạch vành, đặt stent mạch vành và can thiệp loạn nhịp tim. Bên cạnh đó, các bác sĩ can thiệp tim mạch còn thực hiện thủ thuật cấy máy tạo nhịp tạm thời hoặc vĩnh viễn, sốc điện chuyển nhịp để đưa nhịp tim về bình thường ở người bệnh bị rung tâm nhĩ. Còn lĩnh vực cấp cứu hồi sức tích cực, khoa mới thành lập được trang bị hệ thống máy móc hiện đại, đội ngũ cán bộ y tế có trình độ chuyên môn cao sẽ áp dụng những phương pháp kỹ thuật tiên tiến giúp điều trị hiệu quả những trường hợp nguy kịch như lọc máu liên tục, thay huyết tương, lọc máu hấp phụ, hạ thân nhiệt chủ động. Trung tâm nha khoa Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ răng hàm mặt Sài Gòn chuyên về nghiên cứu, chẩn đoán, phòng ngừa và điều trị các bệnh liên quan về răng và khoang miệng.
Hưởng ứng tuần lễ Glaucoma Thế giới năm 2023 từ ngày 12 tháng 3 đến ngày 18 tháng 3 với chủ đề tầm soát và phát hiện bệnh sớm nhằm động viên toàn xã hội tham gia vào các hoạt động chăm sóc mắt và phòng chống mù lòa. Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ tổ chức chương trình Healthstock Glaucoma cơm nước hay Glaucoma và những nguy cơ tiềm ẩn. Chương trình diễn ra vào lúc 8:30 hôm nay, 17 tháng 3 tại bệnh viện, địa chỉ 717 đường 3 tháng 2, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Đức, Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ làm diễn giả chính, cung cấp các thông tin và tư vấn về bệnh glaucoma, dấu hiệu nhận biết, nguy cơ mắc bệnh và việc chủ động phòng ngừa bệnh lý này.
Những người quan tâm chương trình đăng ký tham gia ngay, nhắn tin đến fanpage Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ hoặc liên hệ số hotline 0867010105 để được hỗ trợ đăng ký nhanh nhất. Bên cạnh những thông tin bổ ích giúp người bệnh có kiến thức trong việc chăm sóc mắt, người tham gia có cơ hội nhận được những phần quà hấp dẫn.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, bệnh glaucoma là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa, chỉ đứng sau đục thủy tinh thể. Bệnh thường âm thầm, không có triệu chứng hoặc triệu chứng mơ hồ. Tuy nhiên, diễn biến bệnh rất nhanh, gây tổn hại thần kinh thị giác qua cơ chế làm tăng áp lực trong mắt. Nếu không chẩn đoán và điều trị kịp thời, thần kinh thị giác bị tổn thương ngày càng trầm trọng, cuối cùng dẫn đến tình trạng mất thị lực không hồi phục. Đa số bệnh nhân tới thăm khám tại các cơ sở y tế ở tình trạng đã xuất hiện những cơn đau nhức hoặc khi thị lực đã suy giảm trầm trọng. Ở giai đoạn muộn, việc điều trị bệnh chỉ còn mang tính kiểm soát đau, ít khả năng hồi phục thị lực.
Dự báo số lượng bệnh nhân toàn cầu có thể tăng tới hơn 100 triệu người vào năm 2040. Các chuyên gia khuyến cáo không có biện pháp điều trị nào tốt hơn là tầm soát và phát hiện bệnh sớm.
Quý thính giả thân mến, trong mỗi người chúng ta, chắc chắn ai cũng đã từng mắc cảm cúm một vài lần trong cuộc đời. Bệnh cảm cúm diễn ra quanh năm, nhưng nhiều nhất là vào mùa đông khi thời tiết chuyển lạnh hoặc mùa mưa lạnh. Nếu không chú trọng giữ ấm và tăng cường đề kháng cho cơ thể, bất cứ ai cũng có thể mắc bệnh. Hiện có rất nhiều phương pháp được dùng để điều trị cảm cúm, trong đó phương pháp đông y được nhiều người ưa chuộng vì hiệu quả và tính an toàn khá cao. Tiếp theo nội dung hôm nay, mời quý thính giả cùng tìm hiểu phương pháp điều trị cảm cúm bằng phương pháp đông y qua sự chia sẻ của bác sĩ Phạm Gia Nhâm, Phó Giám đốc Bệnh viện Y học Cổ truyền Cần Thơ.
Hôm nay thì chúng ta cùng nói về vấn đề điều trị cảm cúm bằng phương pháp y học cổ truyền. Trước tiên thì xin bác sĩ cho biết theo y học cổ truyền thì bệnh cảm cúm thường do các nguyên nhân nào ạ?
Theo y học cổ truyền nó thấy là cảm cúm thì nó gây từ người bệnh có triệu chứng là sốt, ân lạnh, ho, sổ mũi hoặc chức đầu. Có thể là do trúng mưa hoặc là đi ngoài trời lạnh nhiều quá thì nó cũng gây ra các triệu chứng trên. Nên là mình nhận dễ cảm nhận nhất mà mình cũng phải phân biệt nếu có sốt cao là mình trong mùa này mình phải test Covid coi nó có ảnh hưởng là do Covid hay không. Nếu mà không có thì mình nghĩ là đơn giản là cảm cúm.
Dạ. Thưa bác sĩ, chúng ta hiện có những cái phương pháp nào được áp dụng điều trị cảm cúm trong lĩnh vực đông y?
Đông y thì ở nhà cũng được, chúng ta sử dụng nhất là cái phương pháp là nồi sông. Những người ta thường sử dụng là người ta bức những loại cây có tinh dầu, ví dụ như gừng, xả hoặc là chanh, lá bưởi dân gian là một số cái loại cây xung quanh nhà là người ta có thể là một cái nồi sông. Thì nồi sông thì chúng ta cũng dễ là người ta lấy mấy đó rồi người ta đun đậy nắp lại, người ta đun cho nó sôi, sau đó người ta nhắc xuống, nhắc cái nồi rồi người ta dùng cái màn chăn gì đó thì người ta sẽ chùm lên đầu rồi người ta mở, nhưng mà mở thì cái nồi người ta mở từ ngoài, tức là mở cho cái nắp nó đi vô mình để tránh nó bị cái sức nóng của nồi thuốc xong nó ập vô mặt thì mình cũng dễ té ngã xỉu, nhất là những người lớn tuổi thì người ta cũng chú ý. Thì cái hơi thuốc xong tinh dầu sơ lên nó sẽ làm cho mình ra mồ hôi và người ta sẽ khỏe khoắn, nhưng mà chú ý là một là người lớn tuổi quá không nên xong. Theo đông y thì nếu mà cái người thận dương hư, tức là hư hàn nhiều quá thì người ta cũng nên không nên xong, hoặc là người suy tim đồ này kia thì người ta cũng tránh. Thứ hai nữa là xong, ví dụ một lần như vậy thì người ta chỉ xong một lần một ngày thôi, chứ không thể nào hai ba ngày liều dịch xong hết thì nó làm mất nước nhiều quá thì rối loạn điện giải mình cũng sẽ dễ đưa đến là ngất xỉu. Nếu mà xong nó là xong theo dân gian đó, mình dễ, còn bây giờ nếu ở thành phố kiếm mà là các loại lá đó cũng không phải là dễ, thì người ta có thể vô nhà thuốc tây để người ta mua những viên thuốc xong phinh diệp hay là có nó thành viên thuốc mình về mình xong cũng được. Thứ hai nữa là mình phải kiêng cử ra mưa gió lạnh khi ban đêm rồi đó, mình tránh đi lâu quá lâu ngoài. Còn không được thì tây chúng ta dùng thuốc cảm thôi.
Bên cạnh việc mà xông hơi như bác sĩ vừa nêu thì để giảm dịch chứng thì nhiều người còn tiến hành là cạo gió. Thế thì bác sĩ nghĩ sao về điều này?
Thật sự ra cạo gió hay là giác hơi là nó phương pháp cũng cổ truyền lâu năm rồi của nhân dân. Nhưng mà nếu mà cạo gió là thí dụ bây giờ mọi người mà người ta nghĩ là cảm cúm đơn giản thì không gì, nhưng mà có thể người này là lần đầu tiên là bị bệnh về não, ví dụ nhồi máu não hoặc sức não mà mình không biết, mình cạo là nó cũng có thể gây nặng hơn và trễ thời gian vàng của để điều trị trong cái bệnh đó. Do đó nếu mà được thì mình nên đưa đến cơ sở y tế để mình đo huyết áp, hoặc là mình theo dõi có bác sĩ hoặc là thầy thuốc á, nói chung là theo dõi cho mình nó kỹ. Còn nếu mà không có mấy cái đó thì mình cảm thì dễ rồi, nãy như chúng tôi đã trình bày đó. Còn về giác hơi á thì hồi xưa người ta là cắt giác, tức là cắt ra để mình rút, dùng ống giác mình hút máu, hoặc là lấy cái ống giác không mình không có cắt mình cũng hút được, cái đó phương pháp cũng được. Nhưng mà thật sự ra nếu mà người ta cắt cờ nó giác luôn thì nó nguy hiểm, là máu nó hút vô cái ống giác đó dễ lây nhiễm từ người này người khác, các bệnh như là siêu vi B hoặc là xin lỗi là HIV, lượng máu nó hút qua. Mà ở những cơ sở mà thường người ta hoặc ở nhà mình làm mình đâu có vệ sinh kỹ, hoặc là mình đâu có nấu ống giác hay là ống hút gì đâu, cứ người này qua người kia thì nó dễ lây truyền các bệnh truyền nhiễm, thì mình phải chú ý mấy vấn đề đó.
Bên cạnh những phân tích phương pháp của bác sĩ vừa nêu thì chúng ta cũng cần có lưu ý gì?
Sao đâu người ta nói là phong hàn phong nhiệt gì thâm nhập thì gió mái là nhất là ở trong miền Nam mình là hai mùa mưa nắng nó cũng khác thường. Hiện bây giờ người ta thấy ban đêm là trời lạnh, mà nếu mà mình cơ thể yếu thì cơ thể mình yếu đó, nó dễ suy nhược, mình bị cái là nó sẽ nhập liền, thì mình tránh mấy cái đó. Hoặc là mình thời tiết nóng như vậy nè, mình cũng phải lạnh thì mình cũng khi mình bước ra là mình cũng phải mở cửa từ từ cho không khí ở bên ngoài nó xâm nhập từ từ, chứ mình đang ở trong phòng lạnh mà mình bước ra một cái đột ngột nhiệt độ nó tăng cao thì nó cũng dễ gây choáng váng xỉu. Thì cái này mình cũng chú ý khi mình ngồi máy lạnh mình được dặn cái tần số nó vừa đủ, thí dụ 24, 25 gì đó thì nó sẽ tốt hơn cho mình. Giữ sức đề kháng thì mình làm sao để mình tránh bị suy nhược cơ thể. Nhiều khi cái người bệnh lâu ngày quá ăn cũng không được, mà dễ ra gió hoặc là ở máy lạnh hoặc là dùng quạt mà nó cứ thẳng vô người mình hoài thì mình cũng dễ bị cảm cúm.
Xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian chia sẻ thông tin cùng chương trình.
Quý vị và các bạn thân mến, cảm mạo là chứng bệnh mà người dân Việt Nam rất hay mắc phải. Khi bị cảm mạo, nhiều người ưa dùng các phương pháp dân gian để chữa trị. Tuy nhiên, dùng thuốc trị cảm mạo cũng cần có thời gian nhất định, không sử dụng kéo dài sẽ không tốt cho sức khỏe. Do đó, người bệnh cần có sự thăm khám của bác sĩ y học cổ truyền trước khi sử dụng thuốc trị cảm mạo. Chuyên trang Thầy thuốc gia đình đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.